Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa và Zen. Hai sắc thái quan trọng của Phật giáo phổ cập ngày nay là Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Zen. Tuy nhiên, vào lúc ban sơ không có giáo lý nào là Nguyên Thủy, tức là Theravada, và Đại Thừa, tức là Mahayana. Những gì Đức Phật dạy được gọi là giáo pháp và giới luật. 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, những vị đệ tử kế cận của Ngài triệu tập một hội nghị để đọc lại giáo pháp và giới luật. Đại Đức Ananda, vị thị giả của Đức Phật trong 25 năm, đọc lại giáo pháp, và Đại Đức Ubali đọc lại giới luật. Trong hội nghị này, những đoạn có giáo pháp được chỉ định cho các vị trưởng lão và chư môn đệ của những vị này học thuộc lòng. Như vậy, giáo pháp được truyền khẩu từ thầy sang trò, không thêm không bớt trong kỳ hội nghị này. 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, một cuộc hội nghị thứ nhì được triệu tập, và chỉ có vài vấn đề liên quan đến giới được thảo luận, không có giáo pháp. Tại hội nghị thứ nhì này, vài nhà sư cấp tiến có chiều hướng muốn thay đổi vài giới phụ thuộc. Tuy nhiên, những vị có khuynh hướng chính thống không đồng ý và nói rằng không nên thay đổi điểm nào. Do đó, một nhóm các nhà sư rời hội nghị và thành lập Đại Cộng đồng Mahasanghika. Vào thế kỷ thứ 3 trước dương lịch, dưới triều đại Hoàng đế Osaka, một cuộc hội nghị thứ 3 được triệu tập để thảo luận và đọc lại cả hai, giáo pháp và giới luật. Giáo huấn mà được hội nghị này thừa nhận và chấp nhận được gọi là Theravada, giáo huấn của những vị trưởng lão. Sau kỳ hội nghị thứ 3 này, con của Hoàng đế Osaka, vị A-la-hán Maha Mahinda đến Tích Lan, có đem theo Tipaka, tức là Tam Tạng Kinh Điển, và những chú giải được đọc lại trong hội nghị thứ 3. Kinh điển này được viết bằng tiếng Pali, ngôn ngữ mà Đức Phật nói. Chỉ đến lúc bây giờ không có nơi nào nhắc đến Đại Thừa, tức là Mahayana. Lần đầu tiên mà hai danh từ Mahayana và Hinayana, tức là Đại Thừa và Tiểu Thừa, được đề cập đến trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trong khoảng thế kỷ thứ nhất trước dương lịch và thế kỷ thứ nhất sau dương lịch. Nhưng những jhana, tức là những thừa ấy, không thấy ở đâu trong kinh điển Pali, Tipitaka, hay trong văn học Pali. Cũng không thấy niên sử Dipavamsa và Mahavamsa của Tích Lan đề cập đến. Danh từ Mahayana, tức là Đại Thừa, rõ ràng được định nghĩa và được chọn vào khoảng thế kỷ thứ hai, và Ngài Long Thọ, nhà truyền bá Đại Thừa rất quan trọng, khai triển triết học Đại Thừa, nhấn mạnh về tầm quan trọng của thuyết Sunyata, tất cả mọi sự vật đều rỗng không, xem Trung Quán Luận của Ngài. Về sau các ngài Asanga, Vasuphamthu, Thakmakiri, Ariyadeva, Ningnaga, vân vân, những vị mạnh mẽ ủng hộ Đại Thừa Phật giáo và văn học Mahayana, tức là Đại Thừa. Như vậy, vào lối 700 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, hai danh từ Đại Thừa và Tiểu Thừa mới xuất hiện. Những người kém hiểu biết xem Theravada, tức là Nguyên Thủy, hiện tồn tại tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào và Bangladesh là Tiểu Thừa. Họ không hiểu họ đang nói gì. Khi Phật giáo du nhập vào Tích Lan vào thế kỷ thứ 3 trước dương lịch, do Đại Đức Mahinda đem sang, thì không có Jhana hay Thừa nào cả. Phái Hinayana, Tiểu Thừa, được khai triển tại Ấn Độ, không có chi liên hệ đến Phật giáo Theravada, tức là Nguyên Thủy. Theravada không liên can đến trường phái Đại Thừa, cũng không liên can đến trường phái Tiểu Thừa. Theravada tồn tại độc lập với cả hai thừa. Vào năm 1950, khi Hội Phật giáo Thế giới được khai mạc tại Colombo, Tích Lan, Các thành viên từ cả Tây Phương lẫn Đông Phương đều đồng thanh quyết định bôi bỏ danh từ Hinayana, tức là tiểu thừa, được dùng với ý khinh rẻ khi đề cập đến Phật giáo Theravada nguyên thủy hiện có ngày nay. Như vậy, trong hiện tại không có phái tiểu thừa bất cứ ở đâu trên thế gian, danh từ đã bị loại bỏ. Đại thừa và nguyên thủy là hai trường phái Phật giáo lớn trong thế gian ngày nay. Đại thừa được truyền bá sang vùng Viễn Đông, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ. Theravada nguyên thủy được truyền bá sang vùng Nam Á, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, Bangladesh và một vài phần ở Malai, Ấn Độ và Nam Dương. Ngày nay cả hai đại thừa và nguyên thủy đều du nhập vào tận những nơi xa xôi của quả địa cầu. Nhiều quốc gia Tây Phương đã thành lập một giáo hội tăng già Phật giáo trong xứ mình, có thể được thêm vào danh sách. Giáo lý của hai trường phái đại thừa và nguyên thủy gần giống như nhau. Cả hai đều bước theo dấu chân của Đức Phật Sakyamuni Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cồ Đàm, và xem Ngài là giáo chủ. Tứ diệu đế, phần tinh túy của Phật giáo, pháp tùy thuộc phát sanh, tức là thập nhị nhân duyên, ba đặc tướng của đời sống, vô thường, khổ và vô ngã. Bát chánh đạo, vốn là pháp hành của Phật giáo, đời sống trước khi sanh và sau khi sanh, và niết bàn, mục tiêu cứu cánh của Phật giáo, đều y hệt như nhau. Vài người tưởng rằng lý tưởng của Bồ Tát hay Bồ Tát Đạo chỉ được đề cập đến trong Đại Thừa, và Nguyên Thủy chỉ nói đến đạo quả A-la-hán, một sự thành tựu cá nhân và như vậy là ích kỷ. Tuy nhiên, người học Đạo Phật một cách thận trọng và không thiên vị sẽ thấy lý tưởng của Bồ Tát trong văn học Nguyên Thủy. Hệ thống tư tưởng Nguyên Thủy không phủ nhận lý tưởng của Bồ Tát nhằm trở thành Phật để cứu độ kẻ khác ra khỏi vòng luân hồi hay những kiếp sinh tồn triền miên tiếp diễn. Tuy nhiên, không có những giới luật nghiêm khắc buộc tất cả đều phải thành Phật. Ta có quyền lựa chọn con đường giải thoát cho chính mình tùy khuynh hướng và nguyện vọng của mình. Nếu muốn trở thành Phật, ta sẽ phải trau dồi đầy đủ các ba la mật hay phẩm hạnh tuyệt hảo, những đức tánh dẫn đến đạo quả Phật. Những ai mãn nguyện với lý tưởng A-la-hán có thể theo con đường của mình cũng thực hành các pháp ba la mật, không có gì bắt buộc. Truyền thống Đại Thừa dạy rằng tất cả những ai theo Đại Thừa đều chuẩn bị để trở thành Phật nhằm cứu độ chúng sanh. Vấn đề là ai sẽ cứu độ ai, vì tất cả là Phật. Phật giáo Zen, cả hai, Phật giáo Đại Thừa và Nguyên Thủy đều bắt nguồn từ Ấn Độ, nơi phát nguyên tư tưởng và triết học Đông Phương. Một cách gián tiếp, Phật giáo Zen cũng bắt nguồn từ Ấn Độ. Đức Bồ Đề Đạt Ma là một nhà sư Phật giáo từ Ấn Độ đến Trung Quốc vào thế kỷ thứ 6. Ngài là con thứ ba của một vị vua Bà La Môn ở nam phần Ấn Độ. Ngài là một học giả uyên thâm và trí tuệ sâu sắc, có một sự thúc giục mạnh mẽ khiến ra đi truyền bá những lời dạy của Đức Phật ở các lãnh thổ xa xôi. Do vậy, Ngài cởi bỏ y phục của người cư sĩ và mặc vào áo tràng của nhà sư Phật giáo. Ngài đã có hành thiền và đã trau dồi và thành đạt tâm vắng lặng. Đức Bồ Đề Đạt Ma rời quê nhà, vượt trùng dương và những vùng đất rộng đến Trung Quốc. Ngài để lại cho đàn hậu tấn nhiều sách vở và nhiều lời dạy. Nguồn gốc của danh từ Zen. Trong Phật giáo có một danh từ rất quan trọng liên quan đến pháp hành thiền, đó là danh từ sana trong tiếng Pali. Bỏ âm sau cùng A còn lại là Zen, được phiên âm sang tiếng Trung Hoa là Chan. Chỉ đến nay người Trung Hoa dùng danh từ Chan để nói thiền Samadhi, tức là định. Nhân vật đầu tiên đem Chan từ Trung Quốc sang Nhật Bản là Dosho. Khi pháp hành Chan du nhập vào Nhật vào thế kỷ thứ 12, thì danh từ Chan trở thành Zen trong tiếng Nhật. Sana có nghĩa là tâm an trụ trọn vẹn và thâm sâu vào đề mục, hay tâm định vững chắc dẫn đến minh sát. Chính tâm an trụ hay định thấy sự vật như thật sự, sự vật là vậy, trong bối cảnh thích nghi. Như vậy lẽ dĩ nhiên Zen là thiền, trực tiếp nhìn ngay vào bản chất của chính mình, hay ngộ. Satori trong tiếng Nhật, Wu trong tiếng Trung Hoa. Pháp hành Zen bắt đầu với nguyện vọng thành đạt giác ngộ. Ở Nhật, thiền Zen rất sống động và rõ ràng là một phần của cuộc sống hàng ngày. Phật giáo Zen đã trở thành phổ cập ở Tây Phương và người Tây Phương rất ham mộ sùng kính. Pháp hành thiền của Phật giáo là một lối thực hành của thời đại chúng ta, khi mà con người mãi lúng túng rối ren với những cảm giác bất an toàn mạnh mẽ trong xã hội vật chất hiện đại. Mặc dầu Zen không phải là một hệ thống căn cứ trên luận lý và phân tách, có thể có một yếu tố trí thức trong Zen. Zen xác nhận sự chứng nghiệm thực tại một cách trực tiếp. Đây không phải là tiêu cực suông hay chỉ là không không, suông dẫn đến cái gọi là tâm rỗng không. Một lần nọ, Wu, vị hoàng đế đầu tiên của triều nhà Liang, trị vì từ năm 502 đến 549, hỏi Bồ Đề Đạt Ma, tổ thứ nhất của phái Zen ở Trung Quốc, về mục tiêu cùng tột và thánh thiện cao cả của Phật giáo. Vị hiền triết được tường thuật là đã trả lời, sự rỗng không mênh mông và không có chi là thánh thiện cao cả trong đó. Cái không Sanjata là một giáo lý thâm sâu của Đức Phật và giáo huấn Sanjata hư không hay rỗng không của Ngài Long Thọ căn cứ trên giáo lý Theravada nguyên thủy. Đây là lời của Đức Phật: Này Moggallaraja, hãy luôn luôn giữ chánh niệm, hãy nhìn thế gian này rỗng không. Trong bài kinh Moggallaraja Sutta, thỉnh thoảng Zen có thể hình như quá bí ẩn, quá huyền diệu để có thể hiểu và đầy mâu thuẫn. Nhưng nghĩ cho cùng, đây là giáo lý và một kỷ cương đơn giản. Zen nhằm đến mục tiêu tự mình giác ngộ và giúp cho kẻ khác cũng giác ngộ như mình. Trong Zen có những lời cầu nguyện, nhưng đó là nói lên những nguyện vọng của mình. Thứ nhất, dầu chúng sanh vô số kể, tôi cầu xin cho tất cả đều được cứu độ. Thứ hai, dầu khát vọng vô cùng tận, tôi cầu xin cho tất cả đều tận diệt. Số ba, dầu giáo pháp vô lượng, tôi cầu xin học được tất cả. Và số bốn, dầu Phật đạo tối thượng tối cao, tôi cầu xin có ngày thành tựu. Vài danh từ Phật giáo Zen. Thứ nhất, ngồi tréo chân trong thế định, tiếng Nhật là Zazen, Trung Hoa là Cho Trang. Theo đúng nghĩa từ chữ là ngồi Tayana hay ngồi Zen. Thứ hai, ngộ Satori, tiếng Nhật Wu là tiếng Trung Hoa, không phải là đắc thiền, trong trạng thái không hay biết gì cả, cũng không phải một trạng thái tâm lạ thường. Số ba, quan là một vài vấn đề mà vị thiền sư đặt ra để thiền sinh giải quyết. Số bốn, kyosaku là đập với một thiền trượng để giúp Zen được chứng nghiệm thâm sâu hơn. Zendo là thiền đường. Đại hạnh paramita tức là ba la mật của Bồ Tát hay người học Zen là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Trong Phật giáo nguyên thủy có 13 ba la mật.